Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 473. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Cự Lan, biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 9 tháng 11 năm 2001, địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem Kinh Hoa Nghiêm. Kệ tụng Chủ Địa Thần, bài thứ 5. Như Lai cảnh giới vô biên tế, niệm niệm phổ hiện ư thế gian. Tịnh một quán thời Chủ Địa Thần, kiến Phật sở hành tâm khánh duyệt. Đây là tán tụng của tôn thứ 5, Tịnh một quán thời Chủ Địa Thần. Ở phần trước chúng ta nhìn thấy pháp môn mà Ngài tu học là lệnh nhất thiết chúng sanh. Thường du hỷ khoái lạc, trong tán tụng của Ngài chúng ta nhìn thấy Ngài hình dung pháp môn mà Ngài tu học chỉ có hai câu, chính là nửa tụng phần trước. Như Lai cảnh giới vô biên tế, niệm niệm phổ hiện ư thế gian. Tịnh một thần kiến đạo rồi, vô cùng hoan hỷ. Bất luận là ở cõi này hay phương khác, bất luận là quá khứ hiện tại vị lai, tóm lại thường du hỷ khoái lạc, đó là quả báo mà Ngài được. Cách nói này sợ là các vị vẫn cứ nghe không rõ ràng. Chúng ta đổi cách nói khác. Cái gọi là cảnh giới Như Lai chính là hiện tướng của tự tánh. Phật ở trong Đại Kinh bảo chúng ta thị xuất thế gian, mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cảnh giới Như Lai chính là nói về sự tình này. Tự tánh, hoặc giả chúng ta nói tâm tánh, không có ngàn mẻ. Hiện tướng của nó, tác dụng của nó đương nhiên cũng không có ngàn mẻ. Vì thế mọi lúc mọi nơi thấy đều là hiển tiền viên mãn. Niệm niệm phổ hiện ư thế gian, hiển tiền viên mãn. Đặc biệt là lục đạo phàm phu, không những là lục đạo phàm phu, thậm chí là tứ thanh pháp giới đều không phát hiện. Chính ngay trước mắt mà không tài nào phát hiện nổi. Đó là luân lạc hạnh sanh tử phàm phu. Tịnh một thần kiến đạo rồi, kiến đạo này chính là điều trong Thiền Tông đã nói là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh rồi, cảnh giới kiến tánh ấy chính là điều ở đây Bồ Tát đã nói. Thọ dụng của Ngài giống như pháp môn mà Ngài đã tu học, thường du hy khoái lạc, mình được thọ dụng này nhất định vô cùng nhiệt tâm giúp đỡ tất cả chúng sanh, cũng được sự thọ dụng này. Người nào tình nguyện thấy chúng sanh chịu khổ, có hạng người như vậy, hạng người nào thế? Mà chúng ta phải biết điều này. Nếu chúng ta nhìn thấy chúng sanh đang chịu khổ chịu nạn, không có một mảy may lòng thương xót, thì chúng ta thuộc về phe của ma. Cho dù không phải phe của ma thì bạn cũng là gần với phe ma. Xa khỏi người với nẻo người rồi. Mạnh phu tử nói hay lắm: nhân giai hữu trắc ẩn chi tâm. Thấy là người, thật sự là người, nhìn thấy người khác chịu khổ chịu nạn, có lòng đồng cảm, có lòng thương xót. Đừng nói nhìn thấy người, nhìn thấy động vật, nhìn thấy thực vật, đều có thể kích động lòng đồng cảm thương xót của mình. Cho nên chúng ta ở trong mọi người, mọi sự, mọi vật phải biết khám nghiệm chính mình, luôn luôn trắc nghiệm chính mình. Như thế là rất rõ ràng biết hiện tiền mình đang ở trong cảnh giới nào. Ta là người hay là trời, hay là ma? Mà thấy tất cả chúng sanh chịu khổ chịu nạn thì hoan hỷ cười lớn, rất mừng vui. Thiên nhân thấy chúng sanh chịu khổ chịu nạn thì thương xót, sao có thể cười được chứ? thánh nhân. Đừng nói là đại thánh mà tiểu thánh. Những người nào là tiểu thánh, A-la-hán bích chi Phật, quyền giáo Bồ Tát, tiểu thánh, nhìn thấy tất cả chúng sanh, không chỉ có lòng thương xót, nhất định phát tâm giúp đỡ họ, phát tâm từ bi, từ giả giữ lạc, bi giả bạc khổ, nhất định sẽ phát tâm giúp đỡ họ lìa khổ được vui. Mà giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui, có những loại phương tiện thiện xảo, cũng tức là nói không phải một phương pháp mà có rất nhiều phương pháp. Chúng ta ở trong Kinh Giáo Đại Thừa nhìn thấy chư Phật Bồ Tát thường dùng, Bồ Tát dạy chúng sanh khổ nạn này dạy họ học tập, họ rất gian khổ, giống như họ chưa hề được vui, chính họ không biết, Bồ Tát biết rõ. Tại sao trước mắt còn có gian khổ nhiều vậy? Trước mắt chịu khổ nạn là giúp đỡ họ tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng nếu không thể tiêu trừ, sao họ giác ngộ được? Vui có được từ ngộ, khổ là quả báo hiện tiền từ trong mê hoặc tạo nghiệp. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, vậy họ tiêu trừ nghiệp chướng, hoặc giả dùng những loại phương tiện thúc tiến họ mau chóng tiêu nghiệp chướng. Khi ấy chúng sanh cảm giác được có khổ thọ, tự mình không biết là chuyện gì, nhưng Phật Bồ Tát hiểu được khổ thọ của bản tận thì niềm vui đến, cho nên là khổ tận cam lai. Khổ này là bất thiện nghiệp của bạn tạo thành, bạn không thể không chịu. Nếu bạn không chịu mà được vui thì đó là trái với định luật nhân quả. Trái với định luật nhân quả thì chư Phật Như Lai đều không làm được. Chư Phật Như Lai ở nhân địa giống hệt như chúng ta, cũng là chịu hết khổ nạn, chịu hết đầy đọa, rồi mới quảng nhiên đại ngộ. Cảnh giới này là cảnh giới từ ngộ trở về sau. Song cảnh giới này nói cho thực tại, không có giây phút nào không ở trước mặt chúng ta. Chúng ta chính là không nhìn thấy cảnh giới Như Lai. Chúng ta nói minh bạch lời này hơn một chút. Cảnh giới Như Lai là gì? Tôi đổi cách nói khác, mọi người dễ thể hội hơn. Chân tướng của vũ trụ nhân sinh chính là cảnh giới Như Lai. Kinh Bát Nhã đã nói là thật tướng các pháp. Cảnh giới Như Lai chính là thật tướng các pháp. Nói theo lời hiện nay, chính là chân tướng của vũ trụ nhân sinh, chân tướng của vũ trụ vạn hữu. Sao nó không ở trước mặt chứ? Là ở trước mặt. Tại sao chúng ta không nhìn thấy? Là vì chúng ta có chướng ngại. Tâm chúng ta có chướng ngại, mắt chúng ta có chướng ngại. Các vị biết, mắt là một trong sáu căn. Nói mắt có chướng ngại, tai cũng có chướng ngại, mũi lưỡi thân ý toàn có chướng ngại. Một căn có chướng ngại thì sáu căn có chướng ngại hết thảy. Một căn kiên trì chướng ngại thì chướng ngại sáu căn hoàn toàn tiêu trừ. Về chuyện này, Đức Thế Tôn trong Kinh Lăng Nghiêm giảng rất rõ ràng. Một căn lìa hư huyễn thì sáu căn đều giải thoát. Chướng ngại thật sự mà Đức Phật thường nói, một là phiền não chướng, một là sở trì chướng. Chướng ngại vô lượng vô biên, tóm lại không ngoài hai loại lớn này. Hai loại lớn đều gì? Mê mất tự tánh. Không biết chân tướng của vũ trụ vạn hữu. Vậy mới tạo nên chân tướng của vũ trụ vạn hữu chẳng quan hệ đến mê ngộ. Cho nên khi ngộ hiển tiện là phổ hiện, chẳng giống với không hiện tiền. Một mảy may che giấu đều không có. Đại đức trong tông môn thường nói, sơn hà giữ đại địa, tận hiện pháp dương thân, cùng một ý nghĩa với bài kệ này. Cách nói khác nhau nhưng ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Thần pháp dương chính là cảnh giới Như Lai. Cho nên người ngộ là như vậy, người mê vẫn là như vậy. Không phải nói mê thì cảnh giới Như Lai không hiện tiền, không có đạo lý ấy, mê vẫn hiện tiền. Cho nên chẳng quan hệ ở mê ngộ, mà mê ngộ ở người. Người ngộ nhìn thấy, nhìn thấy chân tướng sự thật này. Người mê tuy ở trước mắt nhưng họ không biết, họ không nhìn thấy. Sự tình này nếu vẫn có nghi hoặc thì chúng ta lại làm một tỷ dụ để nói. Người ngộ giống như là người sáng mắt. con mắt này mở ra nhìn rất tốt. Cảnh giới bên ngoài thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch. Người mê thì như người mù, mắt mất đi độ sáng, con mắt hỏng rồi, cái gì họ cũng không thấy, cái gì cũng không biết. Chúng ta nói người mắt tốt với người mù này, cảnh giới bên ngoài có can thiệp không? Không hề can thiệp. Người mắt tốt thấy là cảnh giới này, người mù vẫn đối mặt với cảnh giới này. Chỉ có điều người nhìn thấy được, còn người không nhìn thấy được. Người mù gặp một vị bác sĩ tài giỏi chữa lành mắt cho họ, họ lại khôi phục thị lực của mình, họ mở mắt ra cũng nhìn thấy được. Khi ấy nhìn thấy vốn dĩ như thị, chúng ta từ tỷ dụ cạn rõ này thể hội được. Chúng ta ngày nay có phiền não, có sở ri, cũng tức là có tham sân si. Kinh Hoa Nghiêm nói là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chấp trước là phiền não chướng. Phân biệt là sở tri chướng. Vọng tưởng là vô minh. Chúng ta ngày nay có ba thứ này: khởi tâm, động niệm. Cho nên nói thực tại cảnh giới đầu tiên của chúng ta, tiếp xúc đầu tiên, người thời nay thích nói là tiếp xúc theo loại. Chúng ta dùng thuật ngữ này, tiếp xúc loại một là cảnh giới Như Lai. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm. Khi bạn vẫn không động niệm, quả thật là bạn không có khởi phân biệt chấp trước. Bạn vẫn không khởi tâm động niệm. Khi ấy bạn nhìn thấy cảnh giới gì? Cảnh giới Như Lai. Tại sao chúng ta không biết? Thời gian nó tồn tại quá ngắn, chúng ta vốn dĩ không kịp nhận biết. Mà nói thực tại thì nhận biết đã là ý thức. Đã là sai rồi. Không thể nhận biết. Đó là nguyên nhân gì? Khi ấy bạn đích thực không có phân biệt, không có chấp trước. Tại sao không rõ ràng? Là vì bạn có vô minh. Vô minh phiền não là như thế nào? Chúng ta từ chỗ này thể hội được một chút. Ấy chính là vô minh. Nếu trong khi đó bạn thấy rõ mọi điều là phá vô minh rồi. Vô minh phá rồi, ấy không còn là phàm phu. Không những bạn không phải là phàm phu trong lục đạo, mà bạn cũng siêu diệt tứ thánh pháp giới rồi. Bạn là viên giáo sư trụ Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm. Chính là vào khi ấy rõ ràng minh bạch thì vô minh phá rồi. Chúng ta có niệm đầu tiên không? Có. À, Niệm đầu tiên rất ngắn, trong khoảng sát na. Sát na đầu tiên, sát na thứ hai, đại khái người bình thường đều đọa lạc vào trong ý thức, tức là vọng tưởng khởi lên, phân biệt khởi lên, chấp trước khởi lên, thì lạc vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta từ trong những kinh nghiệm này thật sự phải như kinh Phật giảng là di mật quán chiếu. Cẩn thận mà thể hội. Đối với đạo lý được giảng, chân tướng sự thật được giảng trong Đại Kinh, mặc dù chưa khế nhập, nhưng có khả năng tin được, sẽ không hoài nghi. Công phu trở về sau chính là làm sao có thể chứng đắc. Đem cảnh giới của chư Phật Như Lai biến thành cảnh giới hiện tiền của chính ta, đó gọi là khế nhập. Trong thế tục chúng ta gọi là chứng quả. Chứng quả Đại Bồ Đề, chứng quả thường nói là thành Phật, là thành Phật thật sự chứ không phải thành Phật giả đâu. Song các vị phải hiểu, thành Phật không phải là thành Phật cứu cánh viên mãn. Về điểm này phải thấy rõ. Thành Phật chính là thành chánh đẳng chánh giác, chứ không phải vô thượng. 41 ngôi Pháp Thân Đại Sĩ trong Kinh Hoa Nghiêm đều là chánh đẳng chánh giác. Chúng ta nhập cảnh giới này rồi. Nhập cảnh giới này, Thiên Thai Đại Sư nói họ là Phật thật chứ không phải giả đâu. Trong người Pháp giới, Phật ấy là tương tự tức Phật chứ không phải là thật. Trong lục đạo, cho dù là đến cảnh giới cao như Ma Hê Thủ La Thiên Vương, vẫn là thuộc về quán hành tức Phật, vẫn không thể tính là tương tự. Tương tự là siêu diệt lục đạo. Ở tứ thánh pháp giới, nhất chân pháp giới là thật chứ không phải giả đâu. Phần chứng tức Phật, chúng tôi khẳng định thuyết pháp của Thiên Thai Đại Sư, một mảy may hoài nghi đều không có. Biết lời Ngài đã giảng giai đoạn nào ra giai đoạn ấy, Ngài giảng rất rõ ràng, rất minh bạch. Tự mình tư duy cho kỹ, nhìn xem mình là ở giai đoạn nào. Ta là ở quán hành hay là đang tương tự hay là ở phần chứng? Quả thật là rõ ràng, minh bạch. Quán hành tương tự chưa kiến tánh, chưa thấy được cảnh giới Như Lai. Biết cảnh giới hiện tiền là vậy, chính là không nhìn thấy. Nhìn thấy thì như thế nào? Cổ Đại Đức đã nói, vĩnh viễn giữ gìn niệm đầu tiên, ấy là nhìn thấy. Niệm đầu tiên là gì? Chắc chắn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. cũng tức là chúng ta ở trong đời sống thường ngày, trong niệm niệm, đối người, đối sự, đối vật, chắc chắn không khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ngừng ở niệm đầu tiên, ngừng ở niệm đầu tiên được Nho Gia nói là chỉ ư chí thiện. Chí thiện là niệm đầu tiên. Niệm thứ hai là không phải chí thiện. Niệm thứ hai là khởi tâm động niệm rồi, trong lòng sanh khởi phiền não. Phiền não gì? Ghét. Tôi thích, tôi ghét. Ý nghĩ này sanh khởi. Ta cũng không thích gì, cũng không ghét gì, là cảnh giới trung dung. Cảnh giới ấy là cảnh giới tốt. Cảnh giới này gọi là gì? Gọi là xả thọ. Không gọi là tam muội. Tại sao bạn giữ không được? Nếu diễn diễn giữ được, đó chính là công phu. Đó gọi là tam muội. Phổ tán chúng bửu chủ địa thần. Phần trước ở trong trường hàng, chúng ta nhìn thấy pháp môn mà Ngài tu học là tu tập chủng chủng chư tam muội. Trong chủng chủng cảnh giới, họ đều có thể giữ gìn, không hoan hỷ, cũng không chán ghét, diễn diễn giữ gìn cảnh giới trung dung. Nho Gia nói trung dung, Phật gia nói trung đạo. Họ có thể giữ được điều này, có thể giữ được thì gọi là tam muội. Chính một thần công phu cao hơn vị trước một bậc. Vị trước có tam muội nhưng chưa kiến tánh. Tam muội nâng cao đi lên nữa thì đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Ngài kiến tánh rồi. Kiến tánh là gì? Sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần quả thật là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt chấp trước. Đó là thành tựu tam muội vô lượng vô biên, chính là vô lượng vô biên cảnh giới hiển tiền, đều sẽ không khởi tâm động niệm, đều không có phân biệt chấp trước. Mà như thế nào? Rõ ràng nhìn rõ. Không những hiểu rõ hiển tiền, còn thể tánh của cảnh giới, biết hiện tượng của cảnh giới, biết thay đổi của cảnh giới. Sự thay đổi này chính là nhân quả. Chúng ta nói nhân quả bất không. Thay đổi là gì? Chuyển biến nhân quả, tương tục nhân quả, tuần hoàn nhân quả. Chúng ta sẽ xưng loại người này là đại thần thông, thần thông quảng đại. Họ không gì không biết, không gì không thể. Quá khứ vô thủy, vị lai vô chung, họ đều hiểu được, họ đều rõ ràng, đều thấy rõ. Vô minh phá rồi. Vô minh chưa phá thì chỉ ư chí thiện. Họ ngừng vào trong định, trong tam muội, họ cũng được chánh thọ. được chánh thọ chính là năm loại thọ phàm phu thọ không có. Năm loại thọ phàm phu là khổ lạc ưu hỷ xả, năm loại này không có. Phàm phu chúng ta có khổ lạc ưu hỷ xả. Những người nào không có A-la-hán trở lên không có, tứ thánh pháp giới cũng không có, trong lục đạo có. Đây đã là điều tương đối không dễ hiểu. Tất cả các pháp thông suốt thấy rõ, một mảy may mê hoặc đều không có. Đó là Bồ Tát trong nhất chân pháp giới, không phải mười pháp giới. Thì chính là cảnh giới Như Lai niệm niệm hiển tiền, mọi lúc mọi nơi. Đích thực chính là như vậy. Chúng ta đối với thông tin này phải rõ ràng minh bạch. Có lẽ nào không tàm quý? Có lẽ nào không tinh tấn? Hiện tại chúng ta phải hỏi, ta rất muốn nhập cảnh giới này, cách tu phải ra sao? Nói đến tu học thì căn tánh cá nhân khác nhau. Chúng ta sống trong thời kỳ mạt pháp, mình nhất định phải nghiêm túc phản tỉnh, quan sát chính mình. Người bình thường nói là hồi quang phản chiếu. Mình phải nhận rõ căn tánh của mình. Từ những chỗ này để phản tỉnh quán chiếu đây, từ trong đời sống thường ngày của mình, nơi sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trận, bạn quán chiếu xem ta phản ứng như thế nào. Nếu phản ứng của ta điều xứng tâm như ý thì hoan hỷ, điều không xứng tâm như ý thì phiền não. Khi ấy bạn hiểu được bạn thật sự là phàm phu sanh tử trong lục đạo, bạn là tâm tùy cảnh chuyển. Đó chính là điều Phật ở trong kinh nói những kẻ đáng thương. Họ đích thực là rất đáng thương. Mình làm chủ tể không nổi, bị cảnh giới bên ngoài dắt mũi đi. Ấy chính là câu người xưa đã nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Xem duyên phận của bạn rồi. Duyên phận của bạn tốt, gặp được thiện tri thức, bạn học tốt. Duyên phận của bạn không tốt, gặp phải ác tri thức thì bạn học xấu. Học tốt, bạn có thể giữ được phước báo nhân thiên. Học không tốt, bạn phải đọa tam đồ chịu khổ. đời đời kiếp kiếp làm chuyện này. Nghĩ ngợi xem thật đáng thương. Không giác ngộ chút nào cả. Không biết quay đầu. Hay nói cách khác là cũng không biết cách quay ở đâu, như thế nào. Sau khi gặp được thiện hữu thì có thể thành tựu không? Nói thực tại vẫn là quyết định bởi thiện căn phước đức nhân duyên của mình. Kinh A Di Đà nói hay lắm: bất dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Thiện căn phước đức nhân duyên nói sao dễ thi? Nhiều đời nhiều kiếp gặp thiện tri thức, thân cận thiện tri thức. Nào sợ thiện căn phước đức nhân duyên của họ mỏng, sức mạnh không đủ. Trong một đời này nếu gặp được chân thiện tri thức, có thể bổ túc nó lại. Khiếm khuyết thì giúp bạn viên mãn. Sức mạnh không đủ thì giúp bạn bổ túc. Trong một đời này bạn chắc chắn có thành tựu. Phương pháp rất nhiều, chứ không phải một loại. Nhất định phải được phương tiện ấy. Thù thắng nhất, phương tiện nhất, chẳng gì hơn pháp môn niệm Phật. Nhưng nếu bạn không có thiện căn phước đức nhân duyên, thì pháp môn này bạn không thể sanh tịnh. Bạn không thể chấp nhận. Bạn tu học những pháp môn khác, bạn phải chịu gian khổ rất nhiều, rất nhiều. Như trong đời quá khứ, chúng ta quả thật là có thiện căn phước đức nhân duyên, vẫn kể là khá. Ta cũng gặp thiện tri thức. Ta có tin pháp môn này không? Không tin. Không thể chấp nhận. Đối với những đại kinh đại luận Hoa Nghiêm Pháp Hoa, Lăng Nghiêm Lăng Già, Bát Nhã Pháp Tướng, quả thật có hứng thú vô cùng nồng hậu. Nhưng đối với pháp môn Tịnh Độ, một mảy may hứng thú cũng không nhấc lên được. Phải làm sao? Đó chính là nhân duyên thù thắng của tôi. Có cơ duyên thời kỳ dài tìm kiếm lão sư, được thầy hung đúc, tăng trưởng tín tâm của tôi. Tôi dùng không có tín tâm với pháp môn này tăng trưởng rồi. Lão sư có phương tiện thiện xảo tăng cường sức mạnh của tôi. Đó chính là chúng ta thường nói là oai thần chư Phật Bồ Tát lão sư gia trì, là như thế đấy. Thời gian 10 năm tìm kiếm dài hạn, đối với pháp môn này dần dần tin tưởng. Tôi bội phục lão sư, tôi học tập theo thầy, tôi tu pháp môn này, thì đối với pháp môn này tôi không thể không suy xét, kiểm thảo, nghiêm chỉnh, không phản đối, cũng học, học ra làm sao, không chăm chỉ. Cũng tức là nói không thể học tập một cách liều mình khăng khăng. Đến khi nào tôi mới thật sự chấp nhận? Nói với các vị đồng tu, tôi thật sự chấp nhận pháp môn này không một mảy may nghi lo. Chẳng qua mới có 15 năm mà thôi. Tôi học Phật 50 năm. Tôi giảng kinh 43 năm. Tôi chấp nhận pháp môn Tịnh Độ này 15 năm. Buông xuống hết thảy tâm nghi lo thật sự. So với cảnh giới hồi trước khi tìm lão sư, trình độ nâng lên lớn hơn. Nguyên nhân là gì? Giảng kinh Hoa Nghiêm. Hồi trước tôi ở Đài Loan, giảng bộ kinh này giảng 17 năm. Bát Thập Hoa Nghiêm, Tứ Thập Hoa Nghiêm khai giảng đồng thời. Thời gian ấy thường ra khỏi nước. Ra khỏi nước là để lỡ rồi. Cho nên trong 17 năm đứt rồi lại nói. Về đến Đài Loan tiếp tục giảng lại. Rời khỏi Đài Loan thì dở dang tiếp. Một năm thời gian cư trú ở Đài Loan chỉ có 4-5 tháng. Bát Thập Hoa Nghiêm với Tứ Thập Hoa Nghiêm chỉ giảng một nửa, chưa giảng viên mãn. Khi ấy thiết bị của đồ thư quán chúng tôi cũng hết sức thô sơ. Mặc dù chúng tôi rất xem trọng thu hình, dụng rất cao, tôi không có lực lượng gánh vác, cho nên chỉ thu âm chứ không thu hình. Sau khi Hàng Quán Trưởng giảng sanh thì chuyện này dừng lại. Mãi đến khi chúng tôi được cư sĩ Lý Mộc Nguyên thỉnh mời, chúng tôi ở lại Singapore, cư sĩ Lý Khải Thịnh. Thế là chúng tôi nhớ đến Hàng Quán Trưởng giảng sanh cũng yêu cầu lần nữa, hy vọng tôi giảng hoàn chỉnh kinh Hoa Nghiêm một lần. Tôi đồng ý với bà. Cho nên lần khai giảng này là giảng lại từ đầu. Nguyên nghĩa của Thanh Lương Đại Sư tôi chưa giảng, tôi muốn lưu nó lại cuối cùng. Kinh văn 80 quyển sau khi giảng xong hết thảy, chúng tôi sẽ khai giảng quyền nghĩa. Mọi người có thể nghe qua Kinh Hoa Nghiêm một lần, lại nghe quyền nghĩa nữa thì có ý gì? Nếu không thì giảng quyền nghĩa, mọi người nghe sẽ không cảm thấy hứng thú. Quyền nghĩa là giảng đối với lão đồng tu, không phải giảng với người sơ học đâu. Đó đều là phương pháp, đều là kỹ xảo. Tôi từ trong Kinh Hoa Nghiêm có một hôm chợt nghĩ rằng Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát tu pháp môn gì? Hiện tại là truyền nhân của Văn Thù, là môn sinh đắc ý của Văn Thù. Ngài tu pháp môn gì? Xem cho kỹ thì các ngài tu pháp môn niệm Phật, hơn nữa là trì danh niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Tôi nhìn thấy hiện tượng này thì khăng khăng quyết lòng buông xuống vạn duyên. Tôi buông hết thảy kinh giáo xuống. Cho nên khi tôi ở Mỹ, có đồng tu hỏi tôi rằng: thưa Pháp Sư Tịnh Không, trong toàn bộ Đại Tạng Kinh, nếu để Ngài chọn một bộ chuyên tu một pháp môn, Ngài sẽ chọn bộ nào? Tôi không mảy may do dự, cũng không hề cân nhắc, lập tức trả lời: tôi lựa chọn Phật Thuyết A-di-đà Kinh. Thuyết minh tất cả đều buông xuống. Nói theo chính tôi, cả đời tôi sẽ chuyên giảng Phật Thuyết A-di-đà Kinh. Kinh Vô Lượng Thọ tôi cũng không giảng. Tại sao giảng Kinh Vô Lượng Thọ? Vì lời giảng dò của lão sư, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đem bản hội tập giao cho tôi. Vậy tôi truyền lại bản này, phát huy bản này rạng rỡ. Bản này chắc chắn là phổ độ chúng sanh trong 9.000 năm thời kỳ mạt pháp của Đức Thế Tôn. Đó là lời dặn của lão sư. Hoa Nghiêm là do rất nhiều vị Pháp Sư Đại Đức yêu cầu. Lão Pháp Sư Minh Sơn ở Trung Hoa Đại Lục cũng yêu cầu tôi giảng Hoa Nghiêm. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ ở Bắc Kinh cũng hy vọng tôi giảng bộ kinh này một lần. Đặc biệt hy vọng lưu lại thu hình thâu âm cung cấp cho lớp người sau tham khảo. Pháp Sư Khai Tâm ở Đài Nam đã yêu cầu mười mấy lần. Thưa Pháp Sư Tịnh Không, nếu Ngài không giảng bộ kinh này, e là sau này không có ai giảng nữa. Lời nói làm tôi hết sức cảm động. Tôi đồng ý với ông, tôi có cơ hội, nhất định tôi sẽ giảng. Cho nên hiện tại nhìn xem, nếu không buông xuống hết thảy mọi sự vụ trong Phật môn chúng ta, chuyên tâm làm việc trong phòng quay phim, thì bộ kim này rất khó viên mãn. Cho nên hiện nay toàn bộ tôi đều buông xuống, không tham gia gì cả. Như người bình thường nói là về hưu hoàn toàn, ở trong Phật gia gọi là thoái cư. Chuyện trong Phật môn hay chuyện ngoài Phật môn hết thảy không tham gia nữa. Thư từ tôi cũng không xem, điện thoại tôi cũng không nghe. Nơi tôi ở ngắt điện thoại, truyền thông cũng ngắt đi, không cần. Không có việc gì, chuyên môn làm sự tình này. Hy vọng trong vòng 5 năm, tôi dự định 3 năm hoàn thành Kim Hoa Nghiêm, lại lấy nửa năm hoàn thành Pháp Hoa, nửa năm tiếp theo hoàn thành Lăng Nghiêm, một năm cuối tôi giảng mới lại 5 kinh một luận một lần. Khi ấy tôi 80 tuổi. 80 tuổi trở đi, nếu còn sống tại thế gian này, bạn muốn tôi giảng, yêu cầu giảng kinh luận khác, tôi cũng không muốn giảng nữa. Đến khi 80 tuổi trở đi, bạn muốn thỉnh tôi giảng kinh, giảng kinh gì? Tôi nói với các vị biết, chính là bộ kinh A-di-đà. Tôi sẽ chuyên giảng kinh A-di-đà. Vì đó là đáp ứng sự tình của các vị đại đức xuất gia lẫn tại gia. Tôi đáp ứng thì tôi nhất định hoàn thành nó. Tôi đã trả bài rồi. Sau khi trả bài, tôi phải làm chuyện của mình. Chuyện của riêng mình tôi chỉ có một bộ kinh A-di-đà. Sự tu trì của riêng tôi chỉ có một câu A-di-đà Phật. Giảng đơn dễ dàng, ổn thỏa mau chóng. Có lẽ nào không thành tựu? Kinh A-di-đà trong chủ sử của cổ đức, tôi hoan hỷ nhất là yếu giải. Quá khứ tôi cũng giảng yếu giải qua mấy lần, hình như cũng có thu âm lưu lại. Kinh văn mặc dù không dài, nhưng thật sự là pháp môn đại viên mãn. Xin xem Kinh Hoa Nghiêm, kệ tụng chủ địa thần, xem từ bài thứ 6. Diệu âm vô hạn bất tư nghị, phổ dị chúng sanh diệt phiền não, kim sắc nhãn thần năng liễu ngộ, kiến Phật vô biên thắng công đức. Đây là tán tụng của tùng thứ 6 kim sắc diệu nhãn chủ địa thần. Pháp môn mà Ngài chủ tu là thị hiện nhất thiết thanh tịnh thân, điều phục chúng sanh. Từ chỗ này chúng ta có thể biết Bồ Tát từ bi giáo hóa chúng sanh đặt trọng về thân giáo. Đức Thế Tôn trong kinh luận thường dạy chúng ta, vì người diễn nói. Diễn chính là thị phạm, chính là biểu diễn. Ác cần đem cảnh giới Như Lai dùng thân thể của chúng ta biểu hiện nó ra để chúng sanh thấy, nghe hay biết đều có thể liễu ngộ. Công đức này thù thắng khôn sanh. Quý vị xem trong tán tụng diệu âm vô hạn bất tư nghị, từ kệ tụng với trường hàng gộp lại nhìn, chúng ta biết Bồ Tát giáo hóa chúng sanh thân ngữ ý tam luân viên mãn. Thân làm thị phạm vì mọi người, miệng giảng giải vì mọi người, diệu âm là âm thanh thuyết pháp vô hạn bất tư nghị. Tại sao? Tự tánh lý thể không thể nghĩ bàn, tự tánh hiện tượng không thể nghĩ bàn. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, duy tâm sở hiện. Hiện tượng của tự tánh không thể nghĩ bàn. Đức dụng của tự tánh không thể nghĩ bàn. Tướng hảo của tự tánh không thể nghĩ bàn. Ai có thể nói ra? Diệu âm Như Lai, đó gọi là Phật dĩ nhất âm nhi thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Phàm phu chúng ta nghe diệu âm của Phật có thể thể hội được, có thể lý giải. Đích thực như trong kinh luận thường tỷ dụ nói, một giọt trong biển lớn, lượng của chúng ta lớn như thế, một giọt nước là chúng ta thỏa mãn. Mưa lớn từ trên trời rơi xuống, chúng ta như một ngọn cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ chỉ cần mấy giọt nước là đủ, nó thỏa mãn rồi. Chúng ta thể hội không được nhiều. Cây lớn thì chúng thể hội nhiều hơn chúng ta. Căn tánh của nó lớn, mỗi vị đều được lợi ích viên mãn. Cỏ nhỏ được một chút lợi nhỏ, viên mãn là đủ. Cây lớn được nhiều hơn, nó nhiều vậy nó cũng đủ rồi. Mỗi loại đều được viên mãn. Viên mãn là gì? Phiền não diệt là viên mãn. Chúng ta là căn khí nhỏ, có thể diệt kiến tư phiền não được thì chúng ta viên mãn. người càng lợi hơn chúng ta còn phải diệt. Trần sa phiền não còn phải diệt vô minh phiền não cao hơn. Đương nhiên diệt phiền não ở đây mặc dù nói phổ dị chúng sanh, chúng sanh này bao quát mười pháp giới, bao quát nhất chân pháp giới, pháp thân Bồ Tát trong nhất chân pháp giới cũng là hiện tướng chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi, vẫn là chúng sanh. Văn tự không nhiều, mà bao hàm lý lẫn sự, thì như phần trước đã giảng, vô hạn bất tư nghị, không có gì không được lợi ích. Trong đó hàm chứa ý nghĩa rất sâu. Chỉ dạy chúng ta, chúng ta nhất định phải hiểu. Ở đây dạy chúng ta học Phật thế nào, mắt đạo, tâm đạo, thân đạo, vậy mới có thể học Phật. Từ diệu âm, âm này là giới nhĩ căn, ít nhất là tai phải được, phải nghe hiểu thật sự. Tâm đạo là tâm giải nghĩa đó, tâm tin lý đó, tâm tin sự đó. Thân phải hành được. Câu sau cùng, kiến Phật vô biên thắng công đức, chư Phật vô lượng vô biên công đức thù thắng. Dùng thân của chúng ta biểu hiện ra, đó là tự hành. Chỉ có tự hành mới có thể cảm hóa chúng sanh. Tâm của Phật là gì? Chúng ta đừng nói quá cao, quá cao quá quyền, người nghe không hiểu thì nói suông mất. Chúng ta nói càng rõ một chút, nói thông tục một chút, người bình thường nghe rồi mọi người đều có thể hiểu. Lời ấy vẫn là điều Phật nói: từ bi vi bổn, phương tiện di môn. Từ bi là Phật tâm, phương tiện là Phật hạnh. Làm sao có thể thực hiện từ bi? Chính chân tâm của ta làm ra, thân của ta được thọ dụng, tâm là tâm từ bi, tướng là tướng từ bi, thân là thân từ bi.
慈悲身是什么样子？
khỏe mạnh sống lâu. Phần trước đã nói đến kim cang bất hoại thân, ấy là nêu gương của thân từ bi. Tướng của từ bi, Phật ở trong kinh ngợi khen tướng hảo của Phật. Thanh tịnh như trăng rằm, tướng hảo của Phật như ánh trăng ngày rằm vậy, viên mãn, không một mảy may khiếm khuyết nào cả. Trăng rằm là tỷ dụ ý nghĩa này. Mảy may khiếm khuyết tìm không được. Sống lâu đối với con người chúng ta, 100 tuổi, 200 tuổi là trường thọ. Tìm không thấy một sợi tóc bạc nào hết, ấy mới là viên mãn. Trường thọ mà tướng mạo này già nua là không viên mãn. Trường thọ mà chẳng già cũng chẳng nua, ấy mới là viên mãn. Sự viên mãn này tu được ra sao? Từ bi di bổn, phương tiện di môn. Trong kinh Niết Bàn dạy chúng ta tu ba chuyện. Thứ nhất, không sát sanh. Các vị nghĩ xem có phải là từ bi không? Thứ hai, bố thí. Thứ ba, hộ pháp. Thấy đều ở trong từ bi. Một sự từ bi đều bao quát toàn bộ. Một phương tiện có hết cả mọi phương thức. Phương thức biểu hiện ra như thế nào? Phương tiện di môn, hai chữ phương tiện cũng bao quát ở trong đó. Một pháp không sót. Cho nên giáo học Phật gia đề xuất hai câu này là dạy điều gì? Từ bi phương tiện. Đó đều là Phật dạy chúng ta nên sinh hoạt. Xử sự đãi người tiếp vật thế nào? Tại sao người thế gian không có từ bi phương tiện? Người thế gian mê. Bồ Tát có từ bi phương tiện, Bồ Tát giác ngộ. Vẫn là chuyện của giác với mê. Người mê không biết chân tướng sự thật, rất đáng thương. Khởi tâm động niệm tóm lại là tùy thuận tập khí phiền não. Những việc đã làm sao có thể tránh khỏi lỗi lầm? Lỗi lầm là tạo ác nghiệp, ác nghiệp dời gọi đến khổ báo. Nghiệp chướng sâu nặng. Chúng tôi thường ở trong kinh điển nhìn thấy chư Phật đối với hành vi của chúng sanh lục đạo cảm khai muôn ngàn. Chúng tôi mới hơi hơi khế nhập một chút, chúng tôi đã có thể thể hội được ý Phật Bồ Tát. Chúng tôi cảm động sâu sắc lắm. Cho nên lời dạy của Phật Bồ Tát là từ bi phương tiện. Từ bi phương tiện thứ nhất vẫn là giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Đó là chân từ bi. Nếu không có câu này thì từ bi không viên mãn. Nói không dễ nghe một chút là từ bi không chân thật, không phải chân từ bi. Tại sao không liễu giải, không khai ngộ, không liễu giải chân tướng vũ trụ nhân sinh thì phiền não không diệt được? Chân tướng vũ trụ nhân sinh minh bạch rồi, phiền não tự nhiên dễ tiêu diệt. Cách nói lời này ra sao? Đại khái người học Phật chúng ta đều sẽ không phản đối cách nói lục đạo luân hồi. Mặc dù không phản đối lục đạo luân hồi, nhưng bạn có tin tưởng lục đạo luân hồi không? Nói cho thực tại, e là 90% người học Phật, bất luận là tại gia hay xuất gia, bản tính bản nghi, không thể tin thật. Trên miệng không phản đối, nhưng trong lòng có xem nó là thật hay không lại là một chuyện khác. Vì vậy vẫn tạo ác nghiệp. Tạo tác ác nghiệp còn không thèm để lòng, nhưng không có việc gì. Từ đây chúng ta bèn hiểu rõ, nếu thật sự tin tưởng, thật sự thấy rõ, thì chẳng những bạn không dám tạo ác nghiệp, mà bạn động tâm nghĩ đến ác nghiệp đều cảm giác rất đáng sợ. Đó là thật chứ không phải giả đâu. Trong lịch sử đều có chứng cứ. Chỉ cần bạn cẩn thận quan sát, bản thân chúng ta khởi tâm động niệm, cẩn thận quan sát đều có thể nhìn ra được. Tuyệt đối đừng cho rằng khởi vọng niệm không sao cả. Hoàn toàn không phải sự thật. Khởi vọng niệm đều không được, đều sẽ có sự tình phát sinh. Đạo lý này người không học Phật không hiểu. Người học Phật có mấy ai hiểu? Phật nói với chúng ta tiêu chuẩn thiện ác đơn giản nhất và trực tiếp nhất, đó chính là thập thiện nghiệp đạo. Sát sanh là ác nghiệp, trộm cắp là ác nghiệp. Sát sanh, kết oán cừu với chúng sanh, oán cừu nếu kết quá sâu thì đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo, không được rồi. Bạn cho rằng giết chúng sanh chết không có chuyện gì sao? Hai năm trước chúng tôi giảng kinh ở Hồng Kông, cư sĩ Lôi Hộ Pháp, quá khứ ông ở trong giới phim kịch kể với chúng tôi về chính chuyện sát sanh báo ứng ở nơi này. Ông biết rất nhiều. Có một lần ông đến Singapore để gặp tôi, tôi đặc biệt mời ông kể một số câu chuyện cho chúng tôi nghe. Chúng tôi thu hình lưu lại để làm tư liệu tham khảo. Kể những gì? Thích ăn đồ biển. Đến lúc lâm chung mắc quả báo, hoàn toàn ứng nghiệm. Ngay cả giết động vật, động vật đều trở lại báo thù. Giết người còn được ư? Tâm oán hận của con người còn mạnh mẽ hơn động vật. Oán hận ấy nặng lắm. Động vật khi bị giết đột nhiên không biết, chúng không biết mình bị giết. Nếu chúng biết mình bị giết thì oán hận nặng, không biết mình bị giết thì oán hận nhẹ. Nếu chúng ta có lòng toan tính dự mưu muốn giết một người thì đối phương họ cũng biết, họ cũng đề phòng. Đến cuối cùng vẫn không cách gì ngăn ngừa được, vẫn bị bạn giết. Thì mối hận thù này sâu, thâm thù đại hận đấy. Không phải nói chết rồi thứ gì cũng hết, rắc rối ở đằng sau. Người xưa cũng làm chuyện này. Nói thực tại họ không phải không tin tưởng, họ cũng tin tưởng. Tin sâu chẳng nghi, cũng tức là tin tưởng nhân quả báo ứng, tin vào lục đạo luân hồi. Có chuyện ấy. Rốt cuộc chuyện ấy không phải là chuyện phát sinh lên người mình, nên ấn tượng rất phai nhạt. Cho nên họ vẫn dám tạo, vẫn là dám giết người. Hôm trước Chu đạo trưởng đến nơi này gặp tôi, nhắc đến chiến tranh. Trong khủng bố phát khởi ở Mỹ hiện nay, Tôi nhắc cho ông một câu chuyện, tôi hỏi ông có biết hay không. Câu chuyện về Phương Hiếu Nhũ đầu thời nhà Minh. Chu trưởng lão nghe nói tôi biết. Phương Hiếu Nhũ là đến trả thù. Thâm thù đại hận. Tiền thân của Phương Hiếu Nhụ là rắn. Rắn cũng có gia tộc của nó. Gia tộc của nó không nhỏ, 800-900 con. Rắn đỏ. Phụ cố của ông giết những con rắn này đi. Rắn ôm hận trong lòng, đầu thai đến nhà ấy làm con cháu của ông ta. Bạn nhìn thấy kẻ thù vào trong nhà bạn, sau khi khôn lớn trả thù, xúc phạm hiện hoàng đế, nổi giận tru di chính họ. Quý vị xem cụ cố của ông đem cả họ nhà rắn, một nhà 800-900 con giết đi. Khi Phương Hiếu Nhụ đến báo thù, chính họ của ông cũng sắp xỉ khoảng mấy trăm người đền mạng. Do vậy vấn đề không phải cứ giết là có thể giải quyết. Giải quyết không nổi vấn đề, oan oan tương báo. Thái hậu Từ Hy triều Mãn Thanh, điều này rất nhiều người biết. Bà là Na Lạp Thị đến báo thù. Dòng họ của bà hồi đầu bị nhà Mãn Thanh tiêu diệt. Tù trưởng của họ lúc lâm chung đã nguyền rủa. Dòng họ ta dù chỉ còn sót lại một người đàn bà cũng phải báo thù. Về sau quả nhiên Thanh triều mất trong tay Từ Hy Thái hậu, vào nhà bạn, làm người một nhà với bạn. Bạn phải làm sao? Nếu hiểu được đạo lý này, chúng ta xử lý với rất nhiều chuyện phức tạp, tâm thái phải khác đi. Chúng ta nhất định tìm ra mầm bệnh, tìm được nguyên nhân thật sự, tiêu trừ nó đi. Tiêu trừ bằng cách nào? Hóa giải oán hận. Không hóa giải thì không có cách gì. Oan gia nên giải, không nên kết. Vì vậy tôi thấy chiến tranh Afghanistan hiện tại, tôi quả là thấp thỏm lo sợ. Vì sao? Đó không phải là giải quyết vấn đề. Sự phát triển này vô cùng đáng sợ. Đích thực giống như trong rất nhiều tôn giáo nói về ngày tận thế. Chúng ta nếu muốn tránh khỏi ngày tận thế, chắc chắn không thể dùng cách làm trả thù, phải dùng cách hóa giải oán địch, thì thế giới mới không đến nỗi rơi vào ngày tận mạng. Song nhìn xem hiện tượng ngày nay, xu thế này, không có cách chi rồi. Đây chính là câu nói Lý Lão Sư Lâm Chung đã dặn dò chúng tôi. Lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vì sao? Ở thế gian này không có con đường thứ hai để đi, chỉ có cầu giảng sanh. Đó là lời của người giác ngộ chân chánh, lời của người minh bạch thật sự. giết người đền mạng, trộm cướp phải trả tiền, trộm được rồi cho rằng có thể hưởng thụ, kiếp sau phải trả nợ. Một phân một mảy đều không được thiếu, hà tất chiếm tiện nghi của người? Chiếm tiện nghi của người kiếp sau phải trả nợ, bất kể dùng thủ đoạn nào. Không phải tài sản của chính bạn mà bạn chiếm làm của mình, mình bạn khống chế nó. Bạn chiếm hữu thì kiếp sau đều phải trả. Cho nên chúng ta học Phật đích thực những người minh bạch xử lý này, thì chúng ta hiểu ở thế gian này người nào ăn người nào thiệt, không có chuyện ấy đâu. Người nào là chiếm tiện nghi của người kia, không có chuyện ấy đâu. Nhân quả thông ba đời, hiểu giải những xử lý này, bản thân chính chúng ta phải làm sao? Chúng ta thiếu người thì nhất định phải trả, trả rõ ràng. Người khác thiếu ta thì không cần, bố thí luôn, tốt. Chúng ta bố thí, chúng ta cũng đừng dò hỏi lại người ta, người ấy tương lai có phải trả không? Phải trả chứ, người ấy tương lai cúng dường, họ còn cúng dường bằng tâm cung kính. Điều này rất rõ rệt. Đại đức xuất gia lẫn tại gia, làm những việc tốt, hoằng pháp lợi sanh, quả thực có không ít người cúng dường bạn, phát tâm cúng dường. Trong sự phát tâm cúng dường này có một phần, chính là một bộ phận người đời trước thiếu bạn. Nên đời này đến trả cho bạn. Xong, chúng ta bất luận là trong đời quá khứ có thiếu hay không, chỉ cần là người ta bố thí cúng dường thì bản thân chúng ta không hưởng thụ. Bản thân chúng ta đem toàn bộ nó đi làm việc tốt, giúp đỡ một số người khổ nạn, giúp đỡ người cần được giúp đỡ. Trong giúp đỡ quan trọng nhất là dùng Phật Pháp giúp đỡ. Phật Pháp giúp đỡ người giác ngộ. Những phương pháp khác làm không được, cho nên Phật mới ở trong kinh thường giảng: bạn lấy bảy báo đại thiên thế giới bố thí, chẳng bằng giảng cho người ta một buổi kinh. Giảng một lần thời gian dài 2 tiếng, thời gian ngắn 5 phút 10 phút, công đức ấy vượt hơn bố thí bảy báo trong đại thiên thế giới. Có lẽ nếu bạn hỏi, mặc dù tôi giảng nhưng đối phương không nghe hiểu thì đâu có công đức lớn thế, không nghe hiểu vẫn là công đức lớn thôi. Tại sao? Một lần lọt tai mãi gieo giống đạo. Hiện tại mặc dù họ không hiểu, nhưng họ nghe vào đã thu cất ở trong A Lại Gia thức rồi. Đó gọi là chủng tử kim cang, vĩnh viễn bất hoại. Đến khi nào nghiệp chướng phiền não của họ tiêu đi được kha khá, thì chủng tử ấy mới khởi hiện hành ra, gặp được hiện tri thức thì họ có thể khai ngộ, họ có thể đắc độ chứng quả. Họ sẽ khai ngộ đắc đạo chứng quả, suy tìm nhân xa ấy là vì bạn đã một lần thuyết pháp cho họ. gieo được thiện căn này, công đức ấy không thể nghĩ bàn. Chúng ta vì người diễn nói nhất định phải chân thành, tận tâm tận lực. Tôi biết bao nhiêu, tôi nói cho bạn bấy nhiêu, một mảy may che giấu đều không có, một mảy may hư giả đều không có. Chẳng cầu danh văn, chẳng cầu lợi dưỡng, chẳng cầu một điều gì hết. Dân hiến vô điều kiện, làm như vậy mới đúng. Công đức bạn đạt được, như Phật đã nói, một chút cũng không giả. Xen lẫn một chút tư tâm vào, còn có ý nghĩ cầu danh văn, còn có ý cầu lợi dưỡng, thì công đức của bạn cũng là có, nhưng bị chiết giảm to lớn rồi. Vốn là công đức 100% có thể biến thành 5-6%, 2-3%. Đạo lý này mấy người hiểu? Vì họ không hiểu, cho nên phiền não của họ vì không nổi. Sau đó chúng ta nghĩ đến lời của Tổ sư Đại Đức Tông Môn Giáo Hạ: ngộ hậu khởi tu. Ý nghĩa lời ấy chúng ta có thể thể hội được một chút. Không ngộ thì tu kiểu gì? Không ngộ mà tu hành, nói không dễ nghe lắm là tu mù luyện đuôi. Người chẳng ngộ, từ xưa đến nay đều có thể phát hiện được rất nhiều rất nhiều tư duyên vô cùng hy hữu khó gặp bỏ lỡ trước mặt. Không nắm được cơ hội rất đáng tiếc. Thời hiện đại, khoa học kỹ thuật phát đạt, chúng ta lợi dụng vệ tinh truyền bá, lợi dụng đường mạng Internet, đó thật là phương tiện thiện xảo được nói trong Phật Pháp. Chúng ta tận dụng những công cụ này, mở rộng thời gian không gian giảng kinh, dạy học của chúng ta ra. Người thật sự muốn học, nắm được thời gian, tiếp thu giáo học này chẳng khác gì với đối mặt nhau. Thật sự muốn học làm sao mới có thể học thành, không sót một buổi học? Điều này hiện nay rất dễ dàng làm được. Tại sao? Mỗi buổi học đều tồn trữ trong phần mềm, trong máy tính. Bạn không nhất định phải đồng bộ để học tập. Nếu hiện tại bạn có công tác, không tài nào thu nghe được, lúc nào bạn rảnh rỗi thì bạn mở máy tính lên, tìm đến trang web, khóa giảng của chúng tôi tùy lúc đều có thể bật ra nghe. Hôm qua, hôm trước, năm ngoái, năm trước đều có hết trên mạng. Khoa mục hiện nay trong mạng có hơn mấy chục loại, thời gian đại khai có mấy ngàn tiếng. Đó là điều người hồi trước học tập không tài nào tưởng tượng được. Không thân cận hiện tri thức thì không có phần. Như chúng tôi hồi trẻ không có những máy móc này. Lúc tôi học Phật với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, máy thu âm cũng không có. Cho nên từ sáng đến tối phải ở bên cạnh lão sư. Đương nhiên ở bên cạnh lão sư vẫn có điểm hay, được thân tâm của lão sư hung đúc. Người thời nay nói là tiếp nhận sự quân tập từ trường, quân tập không khí của lão sư, đó là thuộc về thân giáo. Nhưng tóm lại là không bằng phương tiện khoa học kỹ thuật hiện nay. Đối với người làm việc bận nhiều, đời sống gian khổ, họ chỉ cần có một chiếc máy tính nhỏ, hoặc giả có một cái tivi, thì họ có thể lên lớp ở nhà. Tùy lúc tùy nơi họ đều có thể học tập. Quả nhiên bạn nghe hiểu, bạn tin tưởng rồi, y giáo phụng hành thì được lợi ích như nhau. Ngược lại, hàng ngày người ở bên cạnh ta không thể được lợi ích. Vì sao? Vì tâm họ tán loạn, tinh thần ý chí không tập trung. Tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng không buông xuống. Không buông xuống thì ở bên cạnh cũng không có ích gì. Buông xuống hết thảy rồi, cả đời chưa hề gặp một lần với tôi, hàng ngày nghe tôi giảng kinh, quả nhiên có thể buông xuống được. Tôi chắc chắn bạn có thành tựu. Đây mới gọi là chân chánh thân cận thiện tri thức. Cho nên thân cận thiện tri thức không nhất định là ở bên cạnh ngày ngày. Điều quan trọng nhất là tín giải hành chứng. Chúng ta cũng dựa vào bốn chữ này: thân cận Thích Ca Thí Tôn, thân cận Di Đà Như Lai. Chúng ta ngày nay dở bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là thân cận Tỳ Lô Giá Na Như Lai, thân cận chư đại Bồ Tát. Tất cả chúng thần ấy đều là Phật Bồ Tát hóa thân. chúng ta liễu giải những đạo lý này, những chân tướng sự thật này, đó chính là kiến Phật vô biên thắng công đức. Trước đây chúng tôi ở trong kinh Hoa Nghiêm xem thấy thiện tri thức chiết bạn, thiện tri thức hàng vị. Bạn có nghĩ đến không? Chúng ta đối mặt với màn ảnh là thiện tri thức TV, thiện tri thức máy tính. Chúng ta đối với những công cụ này đều xem nó là Phật Bồ Tát, nhìn nhận như là lão sư tốt. Bản thân chúng ta được lợi ích. Vì sao? Chân tâm hiển tiền, thành ý hiển tiền. Dùng chân tâm, dùng thành ý, có lẽ nào không thành tựu? Cho dù là đi theo bên cạnh Thích Ca Mâu Ni Phật, nếu thiếu đi chân thành thì vẫn không được lợi ích. Bạn vẫn là một kẻ phàm phu. Người như thế rất nhiều. Không phải cứ ở bên cạnh Thích Ca Mâu Ni Phật người người đều thành tựu đâu, không có chuyện ấy. Tổ sư Đại Đức trong lịch sử Trung Hoa nổi danh nhất, không ai hơn được Lục Tổ Huệ Năng của Thiền Tông. Trong lịch sử Trung Hoa, ngài nổi danh nhất. Người theo ngài biết bao. Người tham tưởng trong đàn kinh liệt kê tên cho chúng ta có 43 người. Trong tưởng tượng của chúng tôi, người đi theo ngài, tôi tin là không dừng ở một dạng hai dạng. Người thành tựu thì có mấy người vậy thôi. Tại sao? Những người ấy có tâm chân thành, tâm cung kính, chính là câu Ấn Quang Đại Sư giảng: một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Không có tâm thành kính là rất cung kính. Biểu hiện ra có vẻ là chuyện như thế, chính là khiếm khuyết một chút chân thành, cho nên không đạt được lợi ích, họ không nhập nổi cảnh giới. Nếu nói thiếu đi tâm chân thành quá nhiều, họ nghe Tổ sư Đại Đức giảng kinh thuyết pháp không hiểu. Cho nên những điều này bạn có thể nghe hiểu hay không phụ thuộc vào chân thành, thanh tịnh, từ bi tâm của bạn. Quả thứ bạn đọc bao nhiêu sách, học vị của bạn rất cao, nhưng không tương quan với điều này. Thời xưa bạn là tú tài cử nhân, tiến sĩ, không tương quan với điều này. Quý vị xem, bà cụ, ông lão thường không biết chữ, mà họ quả có đủ chân thành, thanh tịnh, từ bi, thì họ nghe hiểu. Họ có chỗ ngộ, họ có thọ dụng. Từ đó chứng minh lời Ấn Tổ nói không sai: một phần thành kính được một phần lợi ích, hai phần thành kính được hai phần lợi ích. Chúng ta quả nhiên có đủ mười phần thành kính, nhất định bạn được lợi ích viên mãn. Không quan hệ gì với việc đọc sách, đi học thế gian của chính chúng ta cả. Vì trong thời đại rất nhiều người suốt cả đời đều không đọc qua sách thánh hiền. Đều là học tiếng bạch thoại. Cho nên hiện tại dở kinh quyển ra có khó khăn về văn tự, xem không hiểu, nghe không hiểu. Trong đó có bí quyết, chỉ cần tâm địa của bạn chân thành, thanh tịnh, từ bi. Chỉ cần bạn có đủ ba điều kiện này mà bạn có lòng nhẫn nại đi nghe, nghe một hai tháng là hiểu, không cần nhiều. Thời gian không dài là ra hiệu quả thôi. Tôi nhớ lần đầu tôi đến Hồng Kông để giảng kinh là năm 1977. Thời gian lần ấy dài nhất. Sống ở Hồng Kông 4 tháng. Giảng kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm 2 tháng đầu cần phiên dịch. Mỗi ngày giảng 2 tiếng, phiên dịch sang 1 tiếng. Thực tế thì chỉ giảng 1 tiếng. Đến tháng thứ 3, thính chúng bèn đề xuất, yêu cầu với tôi: thưa Pháp Sư, chúng tôi không cần phiên dịch. Tôi nói được không? Được. Sau khi nghe 2 tháng, họ có thể nghe hiểu lời tôi nói. Chúng tôi không cần phiên dịch nữa. Họ nghe rất thích thú. 2 tháng sau giảng ở giảng đường Quang Minh tại Lam Đường Đạo. Tôi sống ở đó 4 tháng, không khác mấy với các đồng tu Hồng Kông nói tiếng Quảng Đông. Tôi cũng có thể nghe hiểu mấy phần. Lời tôi nói họ cũng có thể nghe hiểu. Chúng tôi có thể câu thông rồi. Người xưa bảo: lòng thành đến tột, vàng đá cũng mở. Cho nên sự tu học Phật Pháp, các vị nhất định phải liễu giải, diệt phiền não. Nếu tập khí phiền não của chính chúng ta quả nhiên là từng năm càng nhẹ dần đi, từng tháng càng nhẹ dần đi, từng tuần càng lúc càng nhẹ, là công phu đắc lực, có tiến bộ, bạn nhất định là pháp hỷ sung mãn. Tâm hoan hỷ sanh khởi lên, thường sanh hoan hỷ tâm. Giả như phiền não của chúng ta lo lắng vướng bận, tham sân si mạng, không khác gì với quá khứ, thậm chí còn tăng trưởng hơn lúc không học Phật, thì bạn phải cảnh giác. Bạn sai rồi. Không phải có vấn đề về lý luận, mà có vấn đề về phương pháp đấy. Như vậy chắc chắn sẽ thối tâm. Hiện tại mặc dù không thối, nhưng qua mấy năm nữa sẽ thối tâm. Thậm chí là không tin tưởng Phật giáo, đổi sang tin thứ khác. Chuyện này rất nhiều. Chúng tôi tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được, người nọ rất rất hiền thành, học Phật, niệm mấy chục năm, giờ họ tin theo Cơ Đốc giáo. Tin theo Thiên Chúa giáo rồi. Nguyên nhân gì vậy? Chúng tôi biết, chúng tôi rất minh bạch. Từ cách của họ gặp tôi cũng rất tán thán. Hy vọng bạn sẽ là một tín đồ Cơ Đốc chân chánh, tín đồ Thiên Chúa giáo chân chánh. Ai có nhân duyên này? Do vậy phải biết thối tâm là thối thế nào. Bạn làm rõ ràng minh bạch thật mới hiểu là chúng ta nên giúp đỡ người khác như thế nào. Bạn không liễu giải căn tánh của người khác, không liễu giải đối với Phật Pháp, thì bạn không làm được. Cho nên việc phiền não là mục đích tu học của chúng ta. Thành tích tu học của chúng ta phải nhìn từ chỗ này vậy. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.